Ban chấp hành đã lựa chọn và quyết định đó là ở trong Führer thứ 2, chương 1, câu 5 cho đến câu 7. Lần trước đó thì chúng ta đã học bài thứ nhất. Tôi rất muốn là chúng ta có thể trưởng thành rất là nhanh, nhưng mà cái gì mà nhanh quá thì không tốt, dục tốc thì bất đạt. Cho nên thì là vì vậy thì cho đến giờ phút này đó thì tôi nghĩ rằng là chắc là chúng ta ít nhất là cũng sẽ phải học đến 3 bài từ Führer thứ nhất câu 1 cho đến câu 11. Nhưng mà rồi trong cái quá trình chúng ta học lời Chúa đó có cái gì mà Chúa dạy thêm cho chúng ta nữa không, nó thêm lên nữa thì tôi cũng không biết. Nhưng mà chúng ta mong rằng là những cái bước đi của chúng ta đó nó sẽ là những cái bước mỗi một ngày một vững chắc và trưởng thành. Giống như một em bé chúng ta thấy khi mà con của chúng ta đó 3 tháng biết lẫy, 7 tháng biết bò, rồi 9 tháng lò dò biết đi, chúng ta theo dõi từng cái cử động, từng cái giai đoạn một, và nhất là khi bắt đầu bước đi những cái bước chập chững đầu tiên, chúng ta thấy rằng là nó không có vững, nó đi rất là ngắn, rồi thì có thể ngã lên ngã xuống, mà chúng ta là cha mẹ đang tập cho con em của mình trong cái bước đi đó thì chúng ta phải ở bên cạnh và rất là nhiều điều chúng ta phải làm cho đến khi mà con em của chúng ta bắt đầu đi được những cái bước vững vàng rồi bắt đầu chạy nhảy. Thì đời sống Cơ Đốc đó là một đời sống mà chúng ta phải bước đi với Chúa mỗi một ngày ở trong cái sự luyện tập, và để chúng ta có thể trưởng thành và cái bước đi của chúng ta nó sẽ vững chắc, và không phải là chỉ cho mình mà thôi, nhưng mà cho hội thánh của Chúa. Hôm nay chúng ta đến bài tiếp theo, trưởng thành trong Chúa. Trước khi chúng ta vào bài này thì tôi nhắc lại quý ông bà anh chị. Trong câu thứ nhất cho đến câu thứ ba đó, thứ tư đó, thì chúng ta đã nói đến ba cái điều mà chúng ta phải trưởng thành. Thứ nhất là trưởng thành ở trong việc nhận biết mình. Führer đã nhận biết mình chỉ là một nô lệ của Chúa cứu thế, một người được chuộc mua bằng huyết của Chúa, và rồi bây giờ được đặt mình ở trong tay của Chúa để có thể sống cho Ngài, để có thể cả cái đời sống này được tận hiến hoàn toàn ở dưới cái quyền sai khiến, cái sự sử dụng, cái sự làm chủ của Chúa. Nhưng mà ông cũng rất là hãnh diện xưng mình là một sứ đồ, tức là một người được sai đi, hay là một đại sứ của Chúa cứu thế ở giữa thế gian này. Chúng ta thấy hai cái rất là khác nhau, một đằng là nô lệ và một đằng là một đại sứ. Nhưng mà hai điều đó ở trong ân sủng cứu rỗi của Chúa Giêsu lại được ở trong đời sống của Führer. Ông muốn nói rằng tôi không có gì cả và cũng không ra gì cả. Nhưng mà ngày nay được Chúa cứu, được Chúa sử dụng thế nào, đó là đặc ân của Chúa. Và đó cũng là cái hình ảnh của chúng ta. Chúng ta phải nói rằng tôi là một tôi tớ, một nô lệ của Chúa cứu thế. Nhưng mà chúng ta cũng vui mừng hãnh diện vì được đặt để là một đại sứ, một khâm sai của Chúa ở trong thế gian để tiếp tục bày tỏ Chúa và mang sự cứu rỗi của Chúa đến cho những người khác. Thứ hai là chúng ta nhận biết anh em của mình. Führer viết thư cho các tín hữu ở rải rác ở trong các vùng Tiểu Á. Và ở đây không còn có cái hàng rào ngăn cách của Do Thái và ngoại bang nữa. Không còn có hàng rào ngăn cách của người học thức và người dã man, của người khôn ngoan, của người ngu dốt. Nhưng mà gì? Ở trong Chúa cứu thế, họ là những anh em đều đã cậy sự công bình của Chúa và đều lãnh phần đức tin giống như của những người như là Führer, là tuyển dân của Chúa. Cho nên nhận biết anh em của mình như vậy để làm gì? Để yêu mến, để quý trọng, để mà chúng ta cùng đứng chung ở trong một thân thể của Chúa là hội thánh. Mỗi một chi thể phải quan tâm, phải yêu mến, phải nâng đỡ, phải hiệp tác với nhau để mà thân thể hội thánh của Chúa được vững mạnh. Và đó là cái phương cách mà Chúa dùng để tiếp tục mang nhiều người đến với Chúa. Thứ ba là trưởng thành ở trong sự nhận biết Chúa. Nhận biết Chúa là gì? Chúa là đấng mà mang đến cho chúng ta sự ân điển và bình an để cho chúng ta được cứu. Chúa cũng là đấng mà có quyền phép, và cái quyền phép đó để có thể biến đổi cuộc đời của chúng ta, những nô lệ cho ma quỷ tội lỗi, bây giờ trở thành những con cái của Đức Trời và mang lấy bản tính của Ngài ở giữa thế gian. Đó là ba cái điều trưởng thành mà chúng ta cần phải có: trưởng thành trong việc nhận biết mình, trưởng thành trong việc nhận biết anh em của mình, và trưởng thành trong việc nhận biết Chúa. Điều thứ tư trong câu thứ 5a cho chúng ta thấy được cái sự trưởng thành cần phải có ở trong cái việc nhận biết cái trách nhiệm của mình. Câu 5a nói như thế này: vậy nên về phần anh em, phải gắng hết sức. Phải gắng hết sức có nghĩa là gì? Ở đây nó nhấn mạnh đến cái nhiệm vụ và cái trách nhiệm của người tin Chúa. Bây giờ nếu tôi sinh ra một đứa con, lúc còn nhỏ đó chúng ta phải lo lắng cho con cái của chúng ta gần như hết mọi sự. Từ cái lúc sinh ra rồi bắt đầu nuôi dưỡng lên, cho đến khi nó bắt đầu đến tuổi ăn học và đủ mọi thứ khác, chúng ta phải lo lắng từ đồ ăn, thức uống, quần áo, sách vở, rồi tất cả mọi điều liên quan đến. Và rồi đến một lúc con em của chúng ta sẽ đến ngày được gọi là trưởng thành. Nhưng mà quý ông bà anh chị hình dung rằng chúng ta có một đứa con trưởng thành phải không? Đến một cái tuổi ví dụ như là 18, 20 chẳng hạn. Mà bây giờ con của chúng ta vẫn nói rằng là cha mẹ vẫn phải lo cho con hết. Tất cả mọi điều ăn uống, rồi giày dép, quần áo đấy. Con chỉ có việc sống chứ con không phải lo gì cả. Thì quý vị sẽ buồn phải không? Tại sao? Bởi vì con cái của chúng ta đến cái tuổi đó rồi thì có những điều nó bắt đầu phải lo, phải nghĩ và phải làm. Nó còn là giống như là một đứa trẻ mới sinh ra nữa. Người tin Chúa là người mà chúng ta phải nhận thức được cái nhiệm vụ, cái trách nhiệm của mình đối với sự cứu rỗi mà Chúa ban cho mình. Cho nên cái việc nói gắng hết sức ở tại đây đó, nó không có nghĩa là nó cho chúng ta thấy rằng là tất cả mọi điều mà chúng ta làm trong cái phương cách của một con người, trong cái năng lực hữu hạn của xác thịt. Nhưng mà nó cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời làm tất cả mọi điều Ngài sẵn sàng làm. Nhưng mà chúng ta không thể nào thụ động ngồi yên không làm gì cả. Gắng hết sức ở tại đây đó là một cái từ để nhấn mạnh rằng nếu anh em chúng ta là những người tin Chúa, chúng ta được ở trong Chúa, thì mỗi một ngày chúng ta phải lớn lên, nhận biết rằng cái cuộc đời của tôi đó Chúa cứu để làm gì. Cái cuộc đời của tôi Ngài cứu và Ngài muốn còn đặt để ở trong thế gian này đó, có cái điều gì đó Chúa muốn ủy thác cho tôi. Và tôi phải sống, tôi phải làm. Cho nên gắng hết sức nhấn mạnh đến cái nhiệm vụ và cái trách nhiệm của người tin. Và chúng ta phải lớn lên ở trong chỗ đó. Và nói một cách rất là đơn giản, quý ông bà anh chị thấy, chúng ta không đến hội thánh giống như là đến một cái câu lạc bộ, tham gia một cái sinh hoạt nào đó, xong rồi thì đi về. Chúng ta không có đến hội thánh ở trong cái chỗ là để mà có những cái thì giờ được gọi là relax, giải trí, hay là làm cái gì đó giống như là thay vì mình tham gia những cái ở bên ngoài thế gian. Nhưng mà chúng ta đến nhà thờ, đến với hội thánh của Chúa, thứ nhất là gì? Để có thể tôn thờ Chúa. Thứ hai là chúng ta tìm thấy được cái mối giao thông với anh em của mình ở trong đức tin. Chúng ta nhận biết được cái vị trí của mình rất là quan trọng ở trong hội thánh của Chúa, là một chi thể ở trong thân thể của Đấng Christ. Rất là nhiều điều. Và chúng ta phải ý thức được cái trách nhiệm của mình. Chúng ta phải làm điều đó. Cho vì vậy, ở đây Phi-e-rơ nói anh em phải gắng hết sức, nhấn mạnh cho chúng ta phải có cái sự trưởng thành, là càng ngày càng thấy được cái nhiệm vụ, cái trách nhiệm của mình càng lớn, nếu đời sống đức tin của chúng ta càng lớn lên, càng sâu nhiệm ở trong Chúa. Thứ hai là Phi-e-rơ muốn nói rằng là anh em phải thêm cho đức tin. Ở đây thêm, ở đây nó không giống như là một cái gì thêm mà có thể đong đếm được bằng số lượng. Không phải là có tiền rồi thì có thêm tiền, không phải là nước uống hết rồi thì thêm lên nước. Nhưng mà cái từ thêm này là nó có nghĩa rất là hay. Trong nguyên nghĩa nó có nghĩa là gì? Một cái sự trang bị, một cái sự tôi luyện để cho đức tin của mình sẽ được bày tỏ ra ở trong đời sống. Cái từ trang bị này đó, nó nguyên nghĩa nó xuất phát từ một cái danh từ của người Hy Lạp. Nó có nghĩa là người hướng dẫn một cái ban đồng ca. Athens là thủ đô của Hy Lạp. Ở nơi đó là trung tâm của tất cả những cái gì gọi là những tác phẩm văn chương, kịch nghệ, của những cái tri thức, của những cái di sản được mến chuộng nhất thế giới. Thế và vào cái thời vàng son của Athens đó, thì người ta tự nguyện sẵn sàng bỏ tiền túi ra để mà góp phần và xây dựng nên những cái ban đồng ca rất là lớn. Nhưng mà để tổ chức một cái ban đồng ca như vậy đòi hỏi cái gì? Người thì có tiền đóng góp, người có cái khả năng tình nguyện đứng vào ban hát, và cũng phải có những cái người có khả năng để mà tập hợp lại và bắt đầu huấn luyện để cho nó đến một lúc sẽ trình chiếu cái ban đồng ca đó ở trước mặt mọi người một cách hoàn hảo và được cái sự tán thưởng. Thế thì cái từ nguyên nghĩa từ cái người hướng dẫn ban đồng ca này đó, nó được phát triển lên đến một cái giai đoạn mà ở đây lời của Chúa trong Kinh Thánh dùng cái động từ này đó, nó có nghĩa là trang bị cho tất cả mọi người, cho dù mình có cái sự hào hiệp, cái sự tự nguyện đi chăng nữa, nhưng mà khi mình đứng ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời thì sao? Mỗi một chi thể phải lành mạnh, phải trưởng thành. Mỗi một chi thể phải cùng với tất cả các chi thể khác và bày tỏ ra cái đời sống của mình, của những người được cứu, nó phải khác biệt với thế gian. Bây giờ chúng ta cùng mở ra cơ chương thứ hai. Và đây là cái điều để mà lý giải rõ nhất cho chúng ta rằng cái đời sống của người tin Chúa đó là đời sống như thế nào. Chúng ta mở ra cơ chương thứ hai. Chúng ta xem mấy câu này thì chúng ta sẽ thấy lời của Chúa cho chúng ta thấy đời sống Cơ Đốc rất là thực tế. Gia-cơ chương thứ 2 câu 17, câu 22 và câu 26. Câu 17 nói như thế này: về đức tin cũng một lẽ ấy, nếu đức tin không sanh ra việc làm thì tự mình nó chết. Đức tin là cái gì? Là được nói ở trong đầu, không ai thấy đức tin như thế nào cả. Nhưng mà đức tin nó sẽ được thấy và cần phải được thấy qua cái gì? Qua việc làm. Bởi vì đây nói rõ, về đức tin cũng một lẽ ấy, nếu đức tin không sanh ra việc làm thì tự mình nó chết. Lên đến sang đến câu 22, Gia-cơ nhấn mạnh thêm, vậy được ứng nghiệm. Thế thì người thấy đức tin đồng công với việc làm, và nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn. Việc làm của đức tin sẽ luôn luôn song hành, và nhờ có việc làm mà đức tin được trọn vẹn. Và đến câu 26, và xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy. Tất cả chúng ta đều có thể nói mình có đức tin ở nơi Chúa. Chúng ta thậm chí có thể có mang danh là mình là tôn giáo tin lành. Nhưng mà đức tin của chúng ta thật sự nơi Chúa, nó sẽ được bày tỏ ra ở cái gì? Ở những cái hành vi, ở trong việc làm, ở trong sự sống của chúng ta. Và đây sứ đồ Phi-e-rơ muốn nhấn mạnh cho chúng ta. Trang bị tôi luyện để đức tin được bày tỏ ở trong đời sống, nó chính là cái việc mà những người tin Chúa, những người đã được cứu, xác quyết rằng tôi thật sự đã được cứu. Cho nên chúng ta phải trưởng thành ở trong sự nhận biết trách nhiệm của mình. Chúng ta phải nhờ cậy Chúa để mà có thể trang bị được tôi luyện để mà đức tin nó sẽ được bày tỏ ra ở trong đời sống. Và đức tin đó chúng ta nhớ rằng được bày tỏ ra trong đời sống không phải là lúc nào tất cả mọi sự khi mà thuận lợi đó thì chúng ta lạy Chúa, đức tin lúc đó ai cũng có cả. Nhưng mà nó phải qua những thăng trầm, những cái hoàn cảnh rất là khốn có, lúc đó mới thấy đức tin của mình sẽ như thế nào. Cho nên bây giờ chúng ta nhìn vào đây. Từ câu thứ nhất cho đến câu thứ tư chúng ta đã đọc, thì chúng ta sẽ thấy được là Đức Trời đã làm gì cho chúng ta. Ngài ban cho chúng ta thứ nhất là gì? Sự công bình của Ngài được thể hiện qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và chúng ta hưởng được cái sự công chính đó nhờ đức tin, là điều mà Chúa cũng ban cho mình. Nhờ đức tin đó mà chúng ta biết rằng Đức Trời ban cho chúng ta sự cứu rỗi là ân điển của Ngài, không phải bởi một cái điều gì từ nơi chúng ta. Nhờ được cứu mà chúng ta được sự bình an ở trong tâm hồn, ở trong tấm lòng. Nhờ có Chúa mà chúng ta nhận lấy một cái đời sống, một cái sự sống mới. Và không phải chỉ sống một cách bình thường, nhưng mà một đời sống phong phú, dư dật, sung mãn ở trong sự sống được gọi là sự sống tin kính. Và được mang lấy một bản chất mới của con Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta đọc lại ở Phi-e-rơ thì chúng ta thấy những cái điều này đó được thể hiện rất là rõ ràng. Sứ đồ Phi-e-rơ khi ông viết thư cho tín hữu ở tại đây, ông bày tỏ 7 cái điều này đó cho chúng ta thấy rất là rõ ràng. Simon Phi-e-rơ làm tôi tớ và sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ, gửi cho những kẻ cậy sự công bình của Đức Chúa Trời chúng ta và của cứu Chúa Đức Chúa Giê-xu Christ, đã lãnh phần đức tin đồng quý báu như của chúng tôi, nguyện xin ân điển và sự bình an được ra thêm cho anh em bởi sự nhận biết Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giê-xu là Chúa chúng ta. Quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết đấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta. Và bởi vinh hiển nhân đức đó, Ngài lại ban lời hứa rất quý, rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến, mà trở nên người dự phần bổn tánh của Đức Chúa Trời. Đó là 7 điều mà trong ơn cứu độ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Ngài đã làm cho chúng ta. Nhưng mà như đã nói, Đức Trời không mang đến một cái sự cứu rỗi mà chúng ta thụ động không làm gì cả. Thì bây giờ Phi-e-rơ muốn đưa đến cho chúng ta cái đáp ứng của mình đối với Chúa. Tôi đáp ứng lại với sự cứu rỗi của Đức Trời như thế nào? Thì 7 điều được liệt kê ở trong câu 5 đến câu 7 nó cho chúng ta thấy cái sự đáp ứng đó. Anh em phải thêm lên cho đức tin mình sự nhân đức, thêm cho nhân đức sự học thức, thêm cho học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tin kính, thêm cho tin kính tình yêu thương anh em, và thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến. Quý vị thấy cũng một cái sự trùng hợp, không biết là Chúa có một cái gì đó thần hữu cho chúng ta phải không? Nhưng mà ở trên 7 điều Đức Trời đã làm cho chúng ta thực hiện ở trong Chúa Cứu Thế. Và ở dưới này đó, 7 điều mà Chúa muốn chúng ta, những con cái của Chúa, sẽ đáp ứng lại với Ngài. Cho nên vì vậy, cái điều thứ nhất mà chúng ta xin Chúa giúp cho mình đó là xin Chúa giúp cho con có thể trưởng thành ở trong cái việc nhận biết được cái trách nhiệm của mình. Sự cứu rỗi là đặc ân Chúa đã ban cho mình, và chúng ta đáp ứng lại cái sự cứu rỗi đó như thế nào. Đó là 7 điều chúng ta sẽ tiếp tục. Thứ hai, 7 điều mà chúng ta đáp ứng với Chúa, nó chính là cái sự trưởng thành ở trong phẩm tính cơ đốc. Sự trưởng thành ở trong phẩm tính cơ đốc. Và 7 cái điều này đó, chúng ta sẽ thấy được là nó sẽ được liệt kê trong ý nghĩa được gọi là thứ tự. Xong cái điều đó nó không có nghĩa là gì, là chúng ta làm hết điều này đó rồi mới đến điều kia. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy được cái mối liên hệ của nó. Thứ nhất, anh em hãy thêm lên đức tin mình sự nhân đức. Tất cả những cái từ trong tiếng Hy Lạp đó mà chuyển dịch qua tiếng Anh hay bất cứ ngôn ngữ khác đó thì không bao giờ có thể lột tả được hết. Cho nên chúng ta sẽ chỉ học được một cái gì đó mà thật là gọi là cho chúng ta biết được trong cái sự hữu hạn của mình để mình hiểu. Nhưng mà điều quan trọng là để chúng ta có thể áp dụng cho chính mình. Cái từ nhân đức này đó, trong nguyên nghĩa nó là gì? Ở đây khi sứ đồ Phi-e-rơ nói là anh em phải thêm lên cho đức tin mình cái sự nhân đức. Cái sự nhân đức mà Phi-e-rơ muốn nhấn mạnh ở tại đây, nó bày tỏ cho chúng ta thấy là một cái sự tốt lành và cái sự tuyệt hảo về đạo đức. Có nghĩa là gì? Có lẽ chúng ta không bao giờ mà có thể hài lòng được với cái con người đạo đức tự nhiên của mình, bởi vì đạo đức tự nhiên đó là cái áo nhớp ở trước mặt Chúa. Nhưng mà Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta cái sự công nghĩa, cái sự thánh khiết của Ngài. Và bây giờ Ngài bắt đầu đặt để ở trong chúng ta một cái điều ao ước, một cái điều khao khát là sống theo cái tiêu chuẩn của Chúa. Cho nên đừng bao giờ hài lòng với con người của mình. Cho dù chúng ta là những con cái của Chúa, nhưng mà phải xin Chúa giúp cho chúng ta mỗi một ngày có thể tiến bộ, có thể tiến bước ở trong cái sự tốt lành của đạo đức cơ đốc. Nhưng mà đây cũng không cho chúng ta thấy một cái sự thụ động, mà gì? Đó là một cái sự can đảm để theo đuổi một cái nếp sống cao thượng, cho dù phải trả những cái giá rất là đắt. Và chúng ta sẽ xem những cái điều mà là cái ví dụ cụ thể ở trong lời Kinh Thánh mà Chúa nói với chúng ta. Nhân đức của người cơ đốc đó là gì? Chúng ta mở Ma-thi-ơ chương 5 câu 38 cho đến câu 48. Ma-thi-ơ chương 5 câu 38 cho đến câu 48. Ở đây cho chúng ta thấy cái tiêu chuẩn của nước trời. Nếu ai trong chúng ta, nhất là các anh chị em ở trong gia đình trẻ đó, đã học cuộc đời Chúa Cứu Thế đó, nói về cái vương quốc của nước trời đó, thì có những cái điều mà được bày tỏ ra, trong đó có tuyên ngôn, trong đó có luật lệ, trong đó có tiêu chuẩn, trong đó có cái cách ứng xử, cách sống của công dân nước trời. Thế thì ở đây chúng ta xem công dân nước trời làm cái điều gì. Cái sự nhân đức của người tin Chúa, Ma-thi-ơ chương 5 câu 38 câu 48. Chúa Giêsu khi dạy các môn đồ, Chúa nói như thế này: các ngươi có nghe lời phán rằng mắt đền mắt, răng đền răng, đó là luật pháp của thời cựu ước. Song ta bảo các ngươi đừng chống cự kẻ dữ. Trái lại, nếu ai vả má bên hữu ngươi, hãy đưa má bên kia cho họ luôn. Nếu ai muốn kiện ngươi đặng lột cái áo vắn, hãy để cho họ lấy luôn cái áo dài nữa. Nếu ai muốn bắt ngươi đi một dặm đường, hãy đi hai dặm với họ. Ai xin của ngươi hãy cho, ai muốn mượn của ngươi thì đừng chớ. Các ngươi có nghe lời phán rằng hãy yêu người lân cận và hãy ghét kẻ thù nghịch mình. Song ta nói cùng các ngươi rằng, hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời. Bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. Nếu các ngươi yêu những kẻ yêu mình thì có được thưởng gì đâu? Những kẻ thu thuế há chẳng làm như vậy sao? Lại nếu các ngươi tiếp đãi anh em mình mà thôi thì có gì lạ gì hơn ai? Người ngoại há chẳng làm như vậy sao? Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn. Có một vô số những điều là con người bình thường người ta cư xử với nhau. Cũng có những điều được phân xử về luật pháp của Đức Trời ở trong thời cựu ước, nghĩa là mang đến cái tính chất là ngang bằng. Nhưng mà đạo đức con cái của Chúa, những người được cứu ở trong ơn cứu độ của Chúa Giêsu thì phải khác. Bởi vì nếu chúng ta cư xử với người khác giống như người khác cư xử với mình, chúng ta không hơn gì cả. Nhưng mà làm thế nào để mà có thể thực hiện được những cái điều này? Đó là gì? Yêu người lân cận như mình, không có ghét kẻ thù nghịch mình, nhưng mà cầu nguyện, làm ơn cho họ và làm đủ mọi điều. Chúng ta thấy về một phương diện đó gì? Đó là sự mất mát, sự thiệt thòi, sự thiệt hại. Thậm chí có những người mà chúng ta, những người tin Chúa chúng ta làm điều đó, người ta còn bảo là ngu nữa. Nhưng mà người tin Chúa không có ngu đâu. Đây là cái sự nhân đức của Chúa Cứu Thế. Đây là cái điều mà Chúa muốn con cái của Ngài phải sống theo. Đây là cái sự tốt lành và sự tuyệt hảo của đạo đức, nhưng mà không ai làm được trừ ra bởi ơn thương xót của Chúa Cứu Thế. Cho nên thứ nhất, ở đây nhân đức chúng ta hiểu đó là gì? Và chúng ta thấy ở tại đây đó, cái điều nhân đức đó mà đặc biệt Sứ đồ Phi-rơ đang nhấn mạnh ở trong cái thế giới, ở trong cái bối cảnh của cái thời đó, nó cho chúng ta thấy là gì? Ai nấy đều một cái cuộc sống bon chen, thu vén cho mình, làm lợi cho mình, không ai muốn thiệt hại, không ai muốn chia sẻ. Ai nấy đều tìm cho những cái gì đó mà mình theo đuổi được gọi là cái ưu điểm của đời này. Tôi có danh vọng, tôi có địa vị, tôi có tiền bạc, có gì hơn những người khác, tôi kiêu hãnh về điều đó. Nhưng mà con cái của Chúa không nương dựa, không kiêu hãnh về những cái điều đó, không theo đuổi những cái điều đó. Bất quá những cái điều nào đó mà Chúa cho phép để mình có thể sử dụng đó trong đời sống đó, tiền bạc, danh vọng, địa vị, những cái gì đó Chúa cho phép bởi sự khôn ngoan, bởi những cái gì đó mình có thể đạt được, thì bất quá nó cũng chỉ là cái phương tiện, nó không phải là cứu cánh, nó không phải là mục đích của đời sống. Mục đích của đời sống chúng ta là tôn vinh Chúa, Chúa có thể bày tỏ Chúa qua đời sống của chúng ta. Đó là sự nhân đức cơ đốc. Thứ hai, thêm cho đức tin mình sự nhân đức, thêm cho nhân đức sự học thức. Học thức ở đây là gì? Học thức ở đây nó không phải là kiến thức bình thường, nhưng mà nó là tri thức, nhưng mà được thực tiễn hóa ở trong những cái hoàn cảnh cụ thể của đời sống, thì mình mang cái tri thức, cái kiến thức đó ra mình áp dụng, mình giải quyết cái vấn đề đó như thế nào. Tôi lấy ví dụ, tôi biết được rằng cái xe hơi của tôi nó chạy được thì nó phải có xăng dầu. Đấy là cái mà bình thường chúng ta phải đổ hàng ngày, còn chưa kể là phải chuẩn bị xe cộ về mọi cái thứ khác đó, thì đó là của những người chuyên môn. Và chúng ta mỗi một lần mà đi inspection đó thì là chúng ta được xem xét những cái tiêu chuẩn, và rồi thì chúng ta có được trả những cái số tiền, có được những cái tem dán lên, và cái xe đó đủ cái tiêu chuẩn để lưu hành thời hạn, mỗi cái là một năm. Một cái hàng ngày, cái thường xuyên chúng ta phải làm đó là gì? Ngồi trên xe thì phải kiểm tra xem tình trạng máy xe thế nào, qua đồng hồ phải không? Và nhất là cái mà phải đổ gần như là hàng ngày đó, nếu mà chúng ta đi nhiều, đó là xăng. Tri thức cho tôi biết rằng cái xe của tôi có thể chạy được là nhờ xăng. Nhưng mà cái sự khôn ngoan của tôi là gì? Ví dụ xe của tôi gần hết xăng rồi mà tôi chuẩn bị đi xuống nhà ông Chín chẳng hạn 80 mai mà tôi lại đi freeway, thì tôi phải, cái sự khôn ngoan tôi là phải ghé vào cái trạm xăng trước đó để mà đổ xăng đi. Nếu mà tôi không chịu đổ xăng trước mà còn ít xăng mà đang chạy trên freeway mà hết xăng thì sao? Đứng đó gọi điện và người ta đưa xăng đến người ta đổ thì mình phải mất thêm nhiều tiền hơn, và tự nhiên mang thêm cái khó chịu, cái bực mình thì phải chờ đợi, phải không? Cho nên khôn ngoan là có biết cả xe cần có xăng để chạy. Xin lỗi, tri thức là biết rằng xe cần có xăng để chạy. Khôn ngoan là biết cần khi mà mình đi một cái chặng đường, đi đâu, làm gì, đi xa, thì mình phải chuẩn bị kỹ lưỡng để cho tất cả mọi sự được thông suốt. Con cái của Đức Trời phải là người khôn ngoan. Và cái khôn ngoan của chúng ta là gì? Chúng ta mở ra ở trong Ê-phê-sô chương 5 câu 15 nhân câu 18. Nó cho chúng ta một cái ví dụ. Ê-phê-sô chương 5 câu 15 nhân câu 18. Vậy hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy lợi dụng thì giờ vì những ngày là xấu. Vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào. Đừng say rượu vì rượu xui cho luông tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Ai trong chúng ta cũng nói rằng thời kỳ cuối cùng này tội lỗi, đủ mọi thứ xấu xa, ăn chơi, trụy lạc, và đừng có miệt mài trong đó. Ai trong chúng ta cũng nhắc nhở như vậy. Nhưng mà nếu con cái của Chúa không có khôn ngoan thì sao? Chúng ta nói rằng không sao đâu, còn nhiều thì giờ, còn nhiều cơ hội. Nếu còn thì giờ, còn cơ hội đó, hôm nay chưa làm thì mai làm. Hôm qua nếu mà quý ông bà đã nghe ở trong hội đồng đó, thì mục sư chính có nói đó, một người hứa hẹn là tôi có điều này, có điều kia thì tôi sẽ phục vụ Chúa, và cái người hứa như vậy sao không bao giờ phục vụ Chúa được. Chứ người khôn ngoan là biết tận dụng cái cơ hội. Và một trong những cái điều mà Chúa cho chúng ta biết người khôn ngoan tận dụng cơ hội đó là gì? Biết cái thời kỳ cuối cùng ở đây rất là tội lỗi, cho nên chúng ta sẽ không vùi đầu miệt mài ở trong những cái sự say sưa, trong những cái việc làm của xác thịt nữa, nhưng mà gì? Nhưng mà sống một cái đời sống đầy dẫy Thánh Linh, có nghĩa là ao ước theo đuổi Chúa sẽ dùng cái cuộc đời nhỏ bé, cái thì giờ ngắn ngủi ở trên đất này để tôn vinh Chúa, và đó là những cái gì mình gieo để trong tương lai mình sẽ vào ở trong cõi đời đời và nhận được cái sự ban thưởng lớn lao của Chúa. Đó là khôn ngoan. Khi ở Hà Nội, tôi dạy giáo lý báp tem cho những tín hữu mới tin Chúa. Họ có nhiều cái câu hỏi thắc mắc lắm. Tôi có những cái lúc mà tôi chỉ dùng một cái câu hỏi, một cái hình ảnh đơn giản, tôi nói với họ như thế này này: anh chị em biết rồi, cái cây giá đỗ đó mình mua ở chợ đó, là một bọc, ví dụ bên Việt Nam đó 10.000 được một bọc giá đỗ, cả hàng trăm cái cây giá. Anh chị em biết là một cái cây giá đó họ làm hết bao nhiêu ngày không? 3 ngày, ủ 3 ngày là lên thành cây giá rồi và mang bán. Nhưng mà cả ký giá đó thì chỉ có cái tiền mà chúng ta ra chợ Hồng Kông đấy, trả đồng mấy đó thì đưa một bọc giá hàng trăm cây giá, phải không? Nhưng mà để có một cái cây gỗ lớn đó, hàng chục năm tuổi đó, và để mà có thể xẻ cái cây gỗ đó trở thành những cái tấm ván, thành những cái gì đó sử dụng, thì cây gỗ đó là gì? Hàng chục và thậm chí hàng cả trăm năm nữa. Có nghĩa là mình đầu tư 3 ngày thì có được một túi giá ăn xong rất nhanh và giá rất rẻ. Mà để có một cây gỗ thật là lớn đó, đầu tư gìn giữ hàng chục năm mới có, và cái giá trị của nó khác. Thế cái đời sống của chúng ta là cái gì? Là cái đời sống mà chúng ta biết rằng mình không phải là vài ba năm tháng ở trên đất này giống như là cây giá đỗ, nhưng mà còn cả một cái cõi vĩnh cửu mà chúng ta sẽ bước vào. Cho nên vì vậy chúng ta phải sống khôn ngoan. Và học thức ở đây đó là gì? Đó là cái tri thức thực tiễn, cái sự khôn ngoan của Chúa để biết áp dụng cho cái hoàn cảnh cụ thể của đời sống. Xin Chúa cho chúng ta có cái sự khôn ngoan này, cái sự học thức này. Thứ ba là sự tiết độ. Tiết độ ở đây là gì? Tiết độ ở đây đó, nó có nghĩa là một cái khả năng kiểm soát được chính mình, không để cho tình cảm nó lấn át và chiến thắng lý trí cùng với ý chí. Trong con người của chúng ta, Chúa dựng nên rất là kỳ lạ. Ít nhất là có 3 cái điều mà chúng ta thấy kỳ diệu, đó là gì? Thứ nhất là thân thể chúng ta thấy được. Thứ hai là chúng ta được gọi là cái phần lý trí, tâm trí chúng ta không thấy được. Và thứ ba là còn phần thuộc linh nữa. Thế thì cái con người này đó, nó có cái tình cảm, và tất cả mỗi một người đều có những cái cảm xúc hỉ nộ, ái ố dục, buồn vui, rồi đủ mọi thứ chuyện khác hết. Và nhiều lúc cái tình cảm đó, và trong đó nó có cả cái sự cái dục, cái sự tham muốn của chúng ta đó, nó có thể trỗi dậy và làm cho chúng ta bị lu mờ tất cả, và khiến cho chúng ta không còn kiềm hãm được nữa. Nhưng mà một người tiết độ đó là gì? Là một cái người mà trong cái từ Hy Lạp ở đây đó, nó là một ông vua ngồi ở trên ngai có tất cả mọi sự, nhưng mà không để cho bất cứ một cái điều gì đó khiến cho mình dùng cái uy quyền, cái quyền lực của ngai vàng này để mà sống và phục vụ cho chính mình. Chúng ta có một ông vua là Chúa, là chủ của đời sống mình, đó là ai? Đó là Chúa Cứu Thế. Cho nên đời sống của người tin Chúa là đời sống mà Chúa Cứu Thế Giê-xu làm chủ. Cho nên có những điều này, điều khác xảy đến với tôi có thể làm, tôi có quyền làm, nhưng mà tôi sẽ không làm. Tôi tiết độ vì sao? Vì biết rằng Chúa Giê-xu là đấng có thẩm quyền cho cuộc đời của tôi. Tôi chỉ sống, tôi chỉ làm theo ý muốn của Ngài. Và người tiết độ là người có thể kiểm soát được chính mình, không có để cho chúng ta ở trong những cái hoàn cảnh này, khó khăn này khác đó, mà khiến cho chúng ta có thể sao lãng, có thể rời đổi, và nhất là có thể dễ dãi với chính mình được. Và cái từ tiết độ này đó, nó chính là cái từ được dùng ở trong thơ Côrintô thứ nhất, chương 9 câu thứ 25, chúng ta cùng mở ra để chúng ta xem. Sứ đồ Phaolô khi mà ông viết thư cho tín hữu ở tại Côrintô, ông dùng một cái hình ảnh rất là hay để nói về cái đời sống của người tin Chúa đó, được ví sánh giống như là một lực sĩ. Côrintô thứ nhất chương 9 câu thứ 25. Nó bắt đầu từ câu 24, chúng ta xem mạch văn để chúng ta có thể thấy rõ hơn. Anh em há chẳng biết rằng trong cuộc chạy thi nơi trường đua, hết thảy đều chạy nhưng chỉ một người được thưởng sao? Vậy anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng? Hết thảy những người đua tranh tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ, họ chịu vậy để được mão triều thiên hay hư nát, nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triều thiên không hay hư nát. Ở đây một cái lực sĩ muốn thành công, kết thúc một cách tốt đẹp và nhận được giải thưởng ở trong cái cuộc đua đó, thì phải qua một cái quá trình tập luyện. Và chúng ta thấy từng cái môn thể thao đó, từng cái lực sĩ đó, nó đòi hỏi có những cái chế độ rất là khắt khe, phải không? Ví dụ như là overweight, quá ký một cái gì đó thì lập tức là phải nhịn ăn đi để mà cho vừa lại cái số ký, phải không? Rồi thì có những cái gì đó phải tập luyện rất là nhiều điều, mà bây giờ nếu mà người lực sĩ đó không khép mình vào ở trong cái kỷ luật đó, tức là không có cái sự tiết độ đó thì sao? À, không thể tập luyện được. Và tập luyện nhưng mà thi đấu sẽ không thành công. Tiết độ đây là gì? Đó là cái khả năng mà kiểm soát chính mình, không để cho những cái điều này điều khác đó, nhất là tình cảm, ham muốn lấn át và chiến thắng. Và xin Chúa giúp cho chúng ta, con cái của Chúa có những điều đó. Và có những cái điều mà chúng ta thấy là trái của Thánh Linh đó, thì tôi nhớ có lần đó, không biết từ lâu rồi đó tôi mới nghe hai người tín đồ giận nhau. Rồi một người nói rằng: Chúa ơi, xin Chúa Thánh Linh ngày rời khỏi con chỉ 5 phút thôi để con xử cái người này xong đã rồi thì... Thì chúng ta sẽ thấy rằng cuộc đời của chúng ta đâu phải là xin Chúa ra khỏi mình 5 phút hay là 10 phút hay bao lâu đó để mình có thể sống theo ý riêng của mình. Có nhiều điều nó xảy đến trong đời sống, chúng ta phải nhờ cậy Chúa để mà có thể kiểm soát được chính mình. Thứ tư là thêm cho nhịn nhục. Thì đó, xin cho tiết độ sự nhịn nhục. Sự nhịn nhục ở đây là gì? Đó là sự tình nguyện mà sống một cái đời sống chịu đựng những cái khó khăn, những cái đau khổ hàng ngày vì cớ danh dự và muốn mình hữu dụng ở trong tay của Chúa. Ở đây không nói đến cái danh dự của cá nhân chúng ta. Cái danh dự cá nhân chúng ta không quan trọng. Nhưng mà danh dự là gì? Là con cái của Chúa. Cho nên chúng ta muốn trở thành hữu dụng ở trong tay của Chúa. Cho nên chúng ta sẵn sàng, vui vẻ, chấp nhận những cái điều có thể xảy đến cho mình. Trong thơ Philip chương 1, câu thứ 27 trên câu 30, chúng ta đọc, sứ đồ Phaolô ông nói với chúng ta, nói trước cho những cái người tin Chúa đó phải chuẩn bị một cái tinh thần, một cái đời sống. Theo Chúa không phải là dễ dàng, không phải là theo Chúa là tất cả mọi sự là tươi sáng đâu. Nhưng mà bây giờ đây, Philip chương 1, câu 27 trên câu 30, duy anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với đạo tin lành của Đấng Christ, để hoặc khi đến thăm anh em hoặc khi vắng mặt, tôi cũng biết rằng anh em một lòng đứng vững, đồng tâm chống cự vì đức tin của đạo tin lành, phàm sự chẳng để cho kẻ thù nghịch hăm dọa mình. Điều đó là một chứng nghiệm chúng nó phải hư mất, còn anh em được cứu rỗi, và ấy là từ nơi Đức Chúa Trời. Ngài nhân Đấng Christ ban ơn cho anh em, không những tin Đấng Christ mà thôi, lại phải chịu khổ vì Ngài nữa, lại phải cùng một cuộc chiến tranh như anh em đã thấy ở nơi tôi và hiện nay còn nghe nói có nơi tôi. Phaolô khích lệ tín hữu tại Philip. À, anh em phải xác định rằng tin Chúa, theo Chúa, anh em cũng phải sẵn sàng chịu khổ vì Ngài. Và anh em có thể thấy cái điều đó ở nơi tôi. Tôi nói điều đó để khích lệ anh em, và anh em cũng thấy được cái điều đó để anh em được khích lệ, và chính anh em cũng khích lệ tôi. Bởi vì chúng ta cùng đứng ở trong một cái cuộc chiến, mà cái cuộc chiến đó đòi hỏi chúng ta phải nhịn nhục. Đó là gì? Đó là chúng ta sẵn sàng tình nguyện chịu đựng những khó khăn, những đau khổ hàng ngày vì chúng ta muốn trở nên hữu dụng ở trong tay của Chúa. Thứ sáu, thêm cho nhịn nhục sự tin kính. Tin kính ở đây có nghĩa là gì? Tin kính ở đây đơn giản có nghĩa là nhận biết được cái vị trí của mình ở trong cái mối liên hệ với Chúa và với những người khác. Nói cách khác là đối với Chúa thì phải trả cho Chúa cái gì thuộc về Ngài, và đối với con người cũng phải trả cho con người những gì trong cái bổn phận trách nhiệm của mình. Và đó là điều mà Chúa Giêsu cắt nghĩa cho chúng ta. Chúng ta cùng mở ra ở trong Tin Lành Mác chương 12 câu 28 trên câu 31. Mác chương 12 câu 28 trên câu 31. À, bây giờ có một thầy thông giáo nghe Chúa và người Sa-đu-xê biện luận với nhau, biết Đức Chúa Giêsu đã khéo đáp, bèn đến gần hỏi Ngài rằng: trong các điều răn điều nào là đầu hết? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: này là điều đầu nhất, hỡi Israel hãy nghe, Chúa Đức Chúa Trời chúng ta là Chúa có một. Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Trời ngươi. Này là điều thứ hai, ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình, chẳng có điều răn nào lớn hơn hai điều đó. Hai cái điều răn lớn nhất Chúa ban cho chúng ta đó chính là gì? Trên trả cho cái gì thuộc về Chúa, đó là tôn thờ Chúa, yêu Ngài với tất cả tấm lòng của mình. Và thứ hai là được đặt để ở trong cuộc sống, ở giữa thế gian này, ở giữa mọi người, mình sống phải có trách nhiệm. Chúng ta phải sống một đời sống tận hiến, một đời sống để phục vụ mọi người, phục vụ tha nhân. Không phải là một đời sống mà chúng ta tìm mọi cách để thu vén, làm những cái gì đó chỉ có lợi cho mình mà không cần biết ai. Tin kính đó là gì? Tin kính là biết tôn thờ Chúa, yêu Ngài đúng cách. Và tin kính cũng là một đời sống mà được đặt để ở giữa mọi người, phải sống một đời sống tận hiến, một đời sống phục vụ. Thứ năm, thêm cho tin kính tình yêu thương anh em. Tình yêu thương anh em ở đây là gì? Đây là cái mối thông công tuyệt hảo giữa những người anh chị em của mình được gọi là anh chị em ở trong Chúa, không phải là những người anh chị em ruột thịt. Nếu mà anh chị em ruột thịt yêu nhau, cái việc đó là chuyện bình thường, đương nhiên phải có. Nhưng mà chúng ta cũng thấy là ngày hôm nay đó, thì nhiều lúc là cái đau buồn cho đời sống của chúng ta đó là gì? Là nhiều khi anh em ở trong gia đình ruột thịt đó nhưng mà không còn tình nghĩa nữa. Chúng ta đặc biệt có thể thấy những chuyện đó ở tại Việt Nam, những cái chuyện tranh chấp đất đai, tài sản, quyền thừa kế đủ mọi thứ hết, khiến cho anh em huynh đệ tương tàn, và thậm chí không phải anh em nữa mà cha mẹ với con cái cũng tương tàn luôn. Cho nên nếu mà nói về tình yêu, về tình ấy ruột thịt đó, thì đó là cái gì đó sẽ là bình thường. Nhưng mà cái tình anh em ở tại đây đó là gì? Là cái mối thông công tuyệt hảo giữa những người mình không hề biết, không hề quen, không hề có một cái mối liên hệ gì trước đó cả. Nhưng mà trong ơn cứu độ của Chúa Giêsu, bây giờ chúng ta được đứng với nhau ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Chúng ta là anh em với nhau. Và anh em này còn quý hơn vô cùng, bởi vì chúng ta có chung một gì quý ông bà anh chị? Một dòng huyết của Chúa cứu thế. Cho nên chúng ta cùng mở ra ở Galati chương 6 câu 9 đến câu 10. Đây là cái lời mà cho chúng ta thấy rất là thực tế về cái tình yêu anh em đó là như thế nào. Galati chương 6 câu 9 cho đến câu 10. Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ này thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Vậy đương lúc có dịp tiện hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin. Cơ đốc nhân phải sống một đời sống thiện lành, làm điều tốt cho mọi người. Nhưng mà điều tốt cho mọi người ở đây sứ đồ Phaolô ông nhấn mạnh là gì? Nhất là, tức là trước hết cho anh em chúng ta ở trong đức tin. Nếu chúng ta ở trong hội thánh, anh em của mình cùng được cứu giống như mình, cùng huyết với Chúa Giêsu, mà chúng ta không yêu nhau được thì làm sao mà chúng ta có thể yêu người khác? Và Chúa Giêsu cũng nói điều đó rất là rõ, bởi vì chúng ta yêu mến nhau thì thiên hạ mới nhìn biết chúng ta là Chúa cứu thế. Nhưng mà nếu chúng ta ở trong hội thánh mà con cái của Chúa tín hữu với nhau mà cắn xé nhau, cắn nuốt nhau thì sao? Không còn tình anh em này nữa thì làm sao mà Chúa cứu thế có thể sáng danh, làm sao mà người khác có thể biết, làm sao có thể tin Chúa được? Cho nên tình yêu thương anh em đấy là cái mối thông công tuyệt hảo giữa những chị em không phải là ruột thịt. Và chúng ta cũng đã nói đi nói lại cái điều này nhiều lần ở trong những cái bài học, những thời giờ vừa qua rồi. Mỗi một cơ hội chúng ta đến với nhau ở trong nhà riêng, trong nhóm tổ học kinh thánh, ở trong ngày chủ nhật ở tại nhà thờ, và tất cả đó chúng ta tìm thấy được cái mối thông công ở trong Chúa đó, nó tình anh em nó khác hơn những cái gì ở bên ngoài mà chúng ta không thấy được. Trong cái ngày thứ 6 vừa rồi đó, chúng tôi khi tới đi thăm gia đình ông bà Văn Đình Ý ở dưới Dickinson, thấy ông bà Sơn khóc và lo lắng cho bà Ngọc đó còn hơn là cái người em gái ruột của mình nữa. Họ ở cùng Việt Nam, cùng trong một làng quê ở tại Phú Yên, rồi vượt biển ra đi tới đây, người trước người sau, rồi đến đây đó cũng tìm đến gần nhau để mà sống nương dựa. Và cái điều mà chúng tôi đọc được thấy được cái tình cảm rất là chân thành ở nơi đôi mắt của ông bà Sơn đó là khóc cho cả gia đình của ông bà Văn Đình Ý trong những tháng ngày vừa qua, làm chứng để cho họ tin Chúa, và nhất là trong cái hoàn cảnh cái bệnh hiểm nghèo đó, cũng rất mong muốn rằng là họ sẽ thật sự tin Chúa và để mà có thể hưởng được cái phước hạnh của Ngài đó, ngay cả trong những cái hoạn nạn, trong những cái khổ đau này, và cả một cái cõi đời đời nữa mà mình sẽ phải bước vào và chăm sóc còn hơn là cái người ruột thịt của mình. Đó là cái gì quý ông bà anh chị? Đó là tình yêu anh em ở trong Chúa. Trong Chúa mới có những điều đó. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta cũng dùng cái điều này để mà nhắc nhở, để khích lệ mình khi mà chúng ta còn đứng ở trong hội thánh của Chúa. Và cuối cùng, thêm lên cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến. Lòng yêu mến ở đây nó nguyên nghĩa nó chính là gì? Nó chính là tình yêu tuyệt vời của Chúa Giêsu được thể hiện ở trong mọi lĩnh vực của đời sống một người được cứu. Đây là tình yêu mà Chúa Giêsu đã dùng để mà cứu chúng ta. Đây là tình yêu mà Chúa Giêsu đã dùng để mà cư xử với chúng ta khi chúng ta là những tội nhân không có gì đáng yêu, những tội nhân đáng phải chết mất, thì Chúa Giêsu đã yêu chúng ta và ban cho chúng ta con yêu dấu của Ngài chịu chết cho chúng ta ở trên thập tự giá. Và đây là tình yêu mà Chúa Giêsu muốn rằng những cái người tin Chúa đó sẽ được đổ đầy để chúng ta có thể sống, để có thể cư xử với nhau. Tất cả những điều trên đó, nhân đức, học thức, tiết độ, nhịn nhục, tin kính, tình yêu thương anh em đó, nó được bao trùm lên bởi một cái động lực, nó được bao trùm lên bởi một cái yếu tố ở bên trong, đó là gì? Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13 câu 4 trên câu 7. Nó cho chúng ta thấy được tình yêu thật của Chúa Giêsu nghĩa là gì? Tình yêu thương hay nhịn nhục, Tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Nếu chúng ta có cái tình yêu này đó, thì chúng ta có thể vượt qua được những cái hoàn cảnh của đời sống. Và ngược lại, có những hoàn cảnh của đời sống đưa đến, nó sẽ là cái cơ hội để cho chúng ta kiểm chứng rằng chúng ta đã có cái loại tình yêu này chưa. Nếu mà tình yêu thương không có hay nhịn nhục, tình yêu thương không có hay nhân từ, tình yêu thương mà còn có ghen ghét, còn có đố kỵ thì đó không phải là yêu thương. Nếu ở trong đời sống của chúng ta đó, mình nói là mình yêu, nhưng mà rồi còn có những cái lúc nóng giận, còn có những lúc nghi ngờ sự dữ, còn có những cái lúc mà vui thú về những cái điều không công bình, thì đó là không phải là tình yêu thật. Và đây là cái thước đo, là cái để mà dùng để kiểm chứng chúng ta đời sống của những người tin Chúa. Và sứ đồ Phi-e-rơ nói tại đây, thêm lên cho tất cả những điều đó cuối cùng là tình yêu thương. Nhưng mà quý ông bà anh chị, chúng ta cũng nhớ như thế này. Đây không phải là một cái bảng danh sách liệt kê để chúng ta làm xong cái điều này trước rồi thì chúng ta sẽ làm điều sau. Không phải là tôi làm xong cái sự nhân đức trước rồi thì bắt đầu tôi sẽ làm đến học thức, rồi hết học thức rồi tôi sẽ bắt đầu đến tiết độ. Không phải đâu. Nhưng mà gì? Đây là những cái phẩm tính, những cái mỹ đức mà chúng ta nhờ cậy Chúa để đồng thời trau dồi phát triển mỗi một ngày. Nó chính là những cái bông trái của Thánh Linh. Là những cái điều chúng ta cũng đã nói. Và chúng ta có thể hình dung là à, bên ngoài chợ rất là nhiều những loại trái cây, trái xoài, trái cam, trái bơ, rồi đủ mọi thứ khác hết. Mỗi một trái nó có thể có cái hình dạng khác nhau, phải không? Mỗi một trái nó có thể có mùi vị khác nhau, phải không? Mỗi một trái chúng ta cũng sẽ thấy có những cái đặc trưng gì đó của nó khác nhau, phải không? Cái thì rất ngọt, cái thì chua chua vừa vừa, cái thì rất chua, cái thì là vừa chua vừa ngọt, rồi đủ mọi thứ khác hết. Nhưng mà tất cả ở trong đó, trong những cái trái đó chứa đựng cái gì quý ông bà anh chị? Những cái vitamin, những cái mineral, phải không? Những cái chất bổ mà Chúa đã đặt để ở trong đó để làm cái cung ứng cho chúng ta cái sự sống, cái sức khỏe. Trong đời sống của mỗi người tin Chúa, ở người này khác có thể có những điều này, điều kia nổi trội. Người này nổi trội về nhân đức, người khác nổi trội về sự tiết độ, người khác về sự nhịn nhục, người khác về sự tin kính. Nhưng mà tất cả những cái điều đó hợp lại thành nên cái phẩm chất, cái mỹ đức của Chúa thế ở trong đời sống của chúng ta, những con cái của Chúa. Và để người khác, người ta sẽ nếm biết chúng ta như thế nào. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta qua bài học này, chúng ta suy gẫm lại chính mình. Cái sự cứu rỗi đó là gì? Đó là một tặng phẩm vô giá bởi tình yêu và ân sủng của Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta. Cho nên một cái đời sống mang cái phẩm tính của Chúa thế, nó bày tỏ cái việc chúng ta đáp ứng lại với cái sự cứu rỗi mà Chúa đã ban cho chúng ta như thế nào. Cho nên xin quyền năng của Chúa giúp chúng ta ngày càng trưởng thành ở trong những cái phẩm tính đó. Tự chúng ta, tôi nhắc lại, chúng ta không thể sống được những cái điều này đâu. Tự chúng ta không thể làm được những cái điều này đâu. Tự chúng ta có ăn chay niệm Phật, có mặc áo nâu sồng lên rừng xuống biển, đến những nơi thâm sơn cùng cốc để mà tu thân tích đức, cũng không làm được cái điều này đâu. Chúng ta chỉ có thể làm được điều này, thứ nhất là khi chúng ta tin Chúa Giêsu và Ngài đã cứu chuộc chúng ta bằng huyết của Ngài. Thứ hai là một đời sống được đặt mình ở trong tay của Chúa để mà hoàn toàn với sự tin cậy, với sự ký thác, sống theo lời Chúa và quyền năng của Chúa lúc đó mới hành động và biến đổi chúng ta. Xin Chúa giúp cho tất cả chúng ta hiểu được và có năng lực để sống với lời của Chúa, để chúng ta cứ tiếp tục lớn lên, cứ tiếp tục trưởng thành và kết quả ở trong Chúa mỗi ngày. Amen. Kính mời Hội Thánh đứng dậy, chúng ta cầu nguyện.